Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 10 tháng 10 năm 2018. Một tài năng âm nhạc Việt 18 tuổi đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất từ Đức về Việt Nam trong khi chờ xin tị nạn chính trị vào Canada. Trước đó, bố của cô bị một tòa án ở Việt Nam cáo buộc hoạt động tuyên truyền chống phá cách mạng.
Em đến Đức là để tìm cái sự che chở vì gia đình em bị bắt hại ở quê nhà.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin nổi bật khác.
Nhật Bản, Việt Nam thỏa thuận hợp tác để bảo đảm hòa bình ở Biển Đông. Trung Quốc và Mỹ bày tỏ lo ngại về hành động của nhau. Triều Tiên ngỏ ý muốn nồng nhiệt chào đón Đức Giáo Hoàng.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp di trú Mỹ với luật sư Khanh Phạm. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 8 tháng 10 đồng ý hợp tác để duy trì hòa bình và an ninh ở Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam với Bắc Kinh. Trong cuộc họp tại Phủ Thủ tướng ở Tokyo, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẵn sàng thúc đẩy thương mại tự do và công bằng thông qua các hiệp định thương mại khu vực, kể cả hiệp định TPP-11, quy tụ 11 đối tác tham gia hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP, bất chấp xu hướng bảo hộ đang lan rộng. Thủ tướng Abe nói trong một cuộc họp báo, cùng chung bước với Thủ tướng Phúc, tôi quyết tâm thực hiện một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương rộng mở và tự do bao trùm cả Biển Đông. Ông Phúc đang thăm Tokyo để dự hội nghị thượng đỉnh Mekong-Nhật Bản, tổ chức vào ngày thứ Ba 9 tháng 10. Tham gia hội nghị này còn có các nhà lãnh đạo của Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan. Cùng với một số quốc gia Đông Nam Á khác, Việt Nam và Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền chồng chéo trên Biển Đông giữa lúc căng thẳng lên cao. Bắc Kinh cho xây các đảo nhân tạo và cơ sở hạ tầng quân sự trong vùng biển đang trong vòng tranh chấp. Nhật Bản không tranh giành chủ quyền trên Biển Đông nhưng coi tuyến đường biển trong khu vực là tuyến vận chuyển hàng hóa có tầm quan trọng chiến lược. Ông Phúc không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng trong cuộc họp báo, ông và ông Abe nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo hòa bình, an ninh hàng hải và tự do đi lại trên biển và trên không ở Biển Đông. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 45 năm ngày Việt Nam và Nhật Bản thiết lập bang giao. Thủ tướng Abe cam kết sẽ thúc đẩy các trao đổi và giao lưu giữa người dân hai nước, giữa lúc Tokyo đang chuẩn bị gia tăng số công nhân nước ngoài thông qua việc thiết lập một quy chế di trú mới kể từ tháng 4 năm 2019. Nhật Bản còn hứa sẽ hỗ trợ 1,2 tỷ đô la viện trợ để mua thiết bị kiểm tra an toàn thực phẩm ở Việt Nam, nhằm mục đích giúp nước này gia tăng xuất khẩu thực phẩm. Đưa tin này, Báo Nhân dân nói hai nước sẽ tiếp tục củng cố các quan hệ kinh tế, cổ vũ cho đầu tư Nhật Bản đổ vào Việt Nam, tăng cường hợp tác trong các dự án quy mô về cơ cấu hạ tầng, đào tạo nhân lực và phối hợp để giúp Việt Nam sử dụng vốn ODA của Nhật Bản hữu hiệu hơn.
Hàng nghìn ý kiến thể hiện trên mạng xã hội trong hai ngày qua cho thấy rất nhiều người dân phản đối kế hoạch của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cho xây một nhà hát trị giá 1.500 tỷ đồng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Một số kiến trúc sư danh tiếng phát biểu với hai báo mạng lớn Zing và Vietnamnet cảnh giác rằng không nên vội vàng xây nhà hát như vậy. Họ nói việc thông qua chủ trương xây nhà hát mới như vậy là quá nóng vội. Tin tức trên báo chí Việt Nam cho hay Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm 8 tháng 10 đã họp bất thường và thông qua dự án xây dựng một nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch mới sẽ nằm ở quận 2 với số tiền đầu tư tương đương với hơn 65 triệu đô la. Các bản tin cho biết thêm là số tiền kể trên có nguồn gốc là tiền bán đấu giá một khu đất có vị trí đắc địa ở quận 1, trung tâm thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Lê Thanh Liêm, được một số báo trích lời phát biểu rằng việc xây dựng một nhà hát giao hưởng nhạc và vũ kịch đạt tiêu chuẩn quốc tế là thật sự cần thiết và cấp bách. Nhưng ngay sau khi các bản tin xuất hiện, rất nhiều người lập tức bày tỏ bất bình và phản đối dự án được lên kế hoạch dành cho khu đô thị vốn đầy những bê bối vì việc giải tỏa sai quy định đã bị báo chí liên tục mổ xẻ phân tích. Cách đây hơn một tháng, Thanh tra Chính phủ đã ra kết luận rằng chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ có nhiều sai phạm trong quá trình quy hoạch Thủ Thiêm, phá vỡ quy hoạch, thể hiện sự buông lỏng quản lý sử dụng đất. Đây là kết quả của khoảng 10 năm ròng rã khiếu kiện của nhiều người dân địa phương. Nhưng kể từ khi có kết luận của thanh tra đến nay, chính quyền thành phố chưa ngồi lại với người dân để giải quyết những điều bức thiết, theo lời ông Lê Văn Lung, một nạn nhân mất đất cho VOA 2. Ông Lung, 59 tuổi, một đại diện của dân oan Thủ Thiêm, nói với VOA rằng họ rất bức xúc về chủ trương xây nhà hát.
Thành phố không tích cực để mà ngồi lại với người dân giải quyết trước mắt là để người dân chúng tôi có cái cuộc sống ổn định qua cái thời gian dài ở ngoài đường để đi đấu tranh. Bây giờ lại là thông qua cái xây dựng nhà hát này thì nó rất là phản cảm, gọi là vô cảm đối với bà con chúng tôi ngay vùng đất Thủ Thiêm. Nó giống như là đường thách thức những cái dân quan của chúng tôi.
Ông Lung cho biết hơn một tháng nay, những người dân mất đất liên tục ngóng chờ hàng ngày hàng giờ nhưng không thấy bất cứ tín hiệu nào cả về việc chính quyền sẽ sửa chữa sai lầm và đền bù cho dân. Để thúc giục chính quyền trả lại nhà đất của dân đã bị giải tỏa sai, ông Lung và những người dân oan khác đã tiến hành các cuộc biểu tình 2 ngày hàng tuần trước các trụ sở của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân. Ông nói với VOA rằng trong cuộc biểu tình hôm 9 tháng 10, dân oan cũng đã phát loa phản đối dự án xây nhà hát. Một video được lan truyền trên trang Facebook của bà Trương Thị Yến, một dân oan Thủ Thiêm khác vào cùng ngày, cho thấy một phụ nữ trung niên đứng trước cửa cơ quan công quyền Thành phố Hồ Chí Minh nói qua loa phóng thanh trong 17 phút, trong đó có đoạn: Nhà hát 1.700 ghế ngồi trong tương lai được giới chức của thành phố mô tả là có mục đích đáp ứng nâng cao trình độ thưởng thức văn hóa nghệ thuật cho hơn 10 triệu người dân thành phố và hàng triệu du khách mỗi năm, theo các báo. Tuy nhiên, từ góc nhìn của người dân, ông Lê Văn Lung cho rằng nhà hát giao hưởng rất xa vời với đa số cư dân của thành phố, ông nói với VOA.
Đối với cái dân thượng lưu có trình độ âm nhạc thì hoặc mai thì người ta mới tới. Số đông của người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh này trung lưu trở lại thì cũng chưa hiểu những cái bệnh viện hay là những cái trường học ở vùng kế cận của nội thành cũng chưa bao giờ để xây một cái mà lớn để mà những cái bức thiết đời sống của người dân, mà tại sao thì anh đi xây một cái nhà hát giao hưởng nó rất xa lạ với người dân thì chúng tôi thấy điều này là bất hợp lý.
Trên mạng xã hội, hàng trăm người đã bày tỏ ý kiến cá nhân hoặc viết các bình luận trong các cuộc thảo luận trên một số diễn đàn mạng rằng họ ủng hộ và có chung quan điểm với những người dân Thủ Thiêm. Trong số những người phản đối dự án là các nhà hoạt động xã hội dân sự, một số nhà báo, nhà văn, luật sư, doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng Internet như ông Đoàn Bảo Châu, ông Lê Luân, bà Lê Hoài Anh, ông Võ Văn Tạo, ông Đỗ Cao Cường và ông Trương Châu Hữu Danh. Trên báo chí chính thống, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, một chuyên gia quy hoạch kiến trúc đẳng cấp quốc tế, được các trang Zing và Vietnamnet hôm 9 tháng 10 trích lời nói rằng điều mà Thủ Thiêm cần ngay bây giờ có lẽ không phải là nhà hát mà là xây cầu và hạ tầng. Kiến trúc sư có 30 năm kinh nghiệm nhận định rằng việc xây cầu giúp kích thích Thủ Thiêm hơn nhà hát nhiều. Và theo ông, với 1.500 tỷ, thành phố có thể xây được 2-3 cây cầu. Cùng ngày, mục bạn đọc của báo Pháp luật Việt Nam đăng bài của một người viết có tên là Tuấn Ngọc đưa ra ý kiến rằng trong khi người dân ngã sấp mặt vì đường phố lụt lội khi chiều cường và bệnh viện Nhi Đồng bị quá tải, việc Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vẫn quyết xây nhà hát cho thấy họ đang quá xa dân và quyết định của họ không hợp đạo lý chút nào. Những tin tức trước đây cho thấy Cần Thơ và Vĩnh Long lần lượt khánh thành các bệnh viện 500 và 800 giường vào các năm 2016 và 2018 với giá trị là 860 tỷ và 970 tỷ, thấp hơn nhiều số tiền Thành phố Hồ Chí Minh dự định dành để chi cho nhà hát giao hưởng đang bị dân phản đối.
Sinh viên âm nhạc Nguyễn Quang Hồng Ân, 18 tuổi, đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất từ Đức về Việt Nam trong khi đang chờ phỏng vấn xin tị nạn chính trị tại Canada. Vào năm 2014, Nguyễn Quang Hồng Ân đạt 3 giải trong cuộc thi piano quốc tế tại thành phố San Jose, Hoa Kỳ. Vào năm 2016, một năm sau khi cùng cha mẹ đến Đức, Hồng Ân đã đoạt giải nhất cuộc thi âm nhạc nổi tiếng Piano Steinway. Trên đường đi trình diễn và tham dự các kỳ thi piano quốc tế tại châu Âu vào năm 2015, gia đình cô Hồng Ân đã xin tị nạn chính trị. Từ Nuremberg, Nguyễn Quang Hồng Ân chia sẻ với VOA.
Rồi thì trong 4 tháng vừa qua thì họ lại làm khó khăn em vô cùng, kể cả việc như là họ đã cướp hết mọi cái quyền lợi của người tị nạn đáng được hưởng. Nhưng mà ngoại trừ cái quyền nhà ở thì họ chưa có cướp, nhưng mà em cũng không biết là nay mai thì nó sẽ như thế nào. Và em cũng đã nói rõ ràng với họ đó là trường hợp của em là tị nạn chính trị một cách hợp pháp, chứ không có phải là du lịch mà cần phải gia hạn passport. Em đến Đức á, là để tìm cái sự che chở vì gia đình em bị bắt hại ở quê nhà.
Hiện nay gia đình Hồng Ân đang đối mặt với nguy cơ bị chính quyền Đức bắt giữ và trục xuất về Việt Nam. Hồng Ân nói:
có bằng chứng rõ ràng là khi trở về là gia đình em sẽ bị trả thù và bị tù tội, bởi vì chính quyền Cộng sản Việt Nam đã thông qua bộ tác chiến không gian mạng là lên án em là phản bội tổ quốc, và gia đình em là một gia đình phản động chuyên nghiệp, và em cũng đã nói rất rõ với họ.
Hồng Ân cho biết cô và gia đình đang chờ phỏng vấn tị nạn chính trị tại Canada.
Hiện tại em đang chờ phỏng vấn để đi sang nước thứ ba là Canada. Và coi như hồ sơ thì đã được cơ quan di trú Canada chấp thuận hết rồi. Nhưng mà họ cứ một mực á, là bắt em phải đến Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt á, để làm lại passport. Và họ cũng đã soạt sẵn văn bản và bắt em ký với hạt chót á, là ngày 25 tháng 10, 2018. Và nếu không có passport mới thì sẽ bị kết vô cái tội hình sự và bị bắt giam để mà nhằm trục xuất trở về Việt Nam.
VOA chưa thể liên lạc được với chính quyền thành phố Nuremberg cũng như Sở Di trú Đức để xác nhận yêu cầu trục xuất đối với cô Hồng Ân và gia đình. Vào đầu năm nay, ông Nguyễn Quang Hồng Nhân, thân phụ của cô Hồng Ân, nói với VOA rằng chính quyền thành phố Nuremberg đã thu hồi tất cả các giấy tờ tùy thân của gia đình và cô con gái Hồng Ân, hiện là sinh viên khoa Dương Cầm, Đại học Âm nhạc Nuremberg. Ông Nguyễn Quang Hồng Nhân còn được biết đến là nhà văn, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Quang, từng bị chính quyền Việt Nam cầm tù. Ông nói:
thì tôi hoạt động về nhân quyền sau khi mà Cộng sản chiếm miền Nam. Và sau đó thì tôi có tổ chức bị vỡ, thì tôi ra khỏi nhà tù. Thì tôi mới bắt đầu thấy là Việt Nam nó thiếu về vấn đề nghề nghiệp. Cho nên là tôi mới mở một cái trường công nghệ giặt xa ở Đà Lạt để đào tạo ngành nghề cho sinh viên. Thế thì họ biết là tôi là từ ở tù ra, cho nên họ đóng cửa. Và sau đó thì tôi phải có một thời gian 8 năm đó, thì tôi không làm được gì. Thì tôi chỉ viết sách thôi, thì tôi viết khoảng 20 tác phẩm phổ biến trên Amazon. Tức là từ năm 2008 cho đến 2015, tức là tôi rời khỏi Việt Nam. Thì tôi thành lập cùng với bác sĩ Nguyễn Văn Quế thành lập Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm. Và tôi thành lập Diễn đàn Đại học Nhân Quyền. Và sau đó thì tôi lập cái Viện Nhân Quyền Việt Nam. Đó là những cái việc làm mà khiến chính quyền Việt Nam đã để ý rất là nhiều và theo dõi làm việc rất là nhiều.
Vào năm 1979, ông Nguyễn Quang bị tòa án thành phố Nha Trang, Khánh Hòa cáo buộc hoạt động tuyên truyền chống phá cách mạng và tổ chức đưa sinh viên học sinh ra ngoại quốc. Trong lời nói cuối cùng trước tòa, ông kêu gọi Liên Hiệp Quốc mở cuộc điều tra về vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Về án tù của cha, Hồng Ân nói:
ba con là một cựu tù nhân lương tâm đã từng bị giam giữ gần 20 năm dưới chế độ Cộng sản. Ngoài ra ba còn là một nhà hoạt động nhân quyền và hiện đang điều hành Viện Nhân quyền Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đồng ý dàn xếp một cuộc gặp thượng đỉnh thứ nhì trong thời gian sớm nhất có thể để thảo luận về triển vọng Hoa Kỳ giám sát các bước của Bình Nhưỡng hướng tới phi hạt nhân hóa, theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết hôm Chủ nhật. Ngoại trưởng Pompeo nói, chuyến đi mới nhất tới Bình Nhưỡng, chuyến thăm thứ tư của ông, là thêm một bước tiến hướng tới phi hạt nhân hóa. Ông cho biết đã có một cuộc đàm đạo tốt, hiệu quả với ông Kim, nhưng còn rất nhiều việc cần phải làm. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã hội đàm với Ngoại trưởng Pompeo ở Seoul sau khi nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ gặp ông Kim trong hơn 3 giờ đồng hồ trong một chuyến đi ngắn ngủi tới thăm Bình Nhưỡng. Mục đích của chuyến công du này là đạt được một bước đột phá trong các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều Tiên. Ông Pompeo cho biết, ông và ông Kim đã thảo luận về các bước để tiến tới phi hạt nhân hóa mà Bình Nhưỡng sẽ thực hiện, về vai trò của chính phủ Hoa Kỳ giám sát các bước đó, điều mà Washington coi là vô cùng quan trọng. Hai bên cũng thảo luận về những điều mà Hoa Kỳ sẽ thực hiện để đáp lại hành động của Bình Nhưỡng. Ông Pompeo và lãnh tụ Triều Tiên cũng đồng ý lập ra một nhóm công tác trong thời gian sớm nhất để thảo luận về tiến trình phi hạt nhân hóa và hội nghị thượng đỉnh thứ nhì giữa ông Kim với Tổng thống Donald Trump. Chính ông Kim đã đưa ra đề nghị này trong một lá thư hồi tháng trước, theo lời thư ký báo chí của Tổng thống Moon nói. Trong khi Seoul bày tỏ lạc quan, Ngoại trưởng Pompeo có những lời lẽ thận trọng hơn. Ông Pompeo nói với Tổng thống Moon rằng, như Tổng thống Trump đã nói, có rất nhiều bước trên đường đi. Ngày hôm nay, chúng ta lại tiến thêm một bước nữa. Thế cho nên, đây là một kết quả tốt cho tất cả chúng ta. Tổng thống Moon bày tỏ hy vọng rằng, chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo và hội nghị thượng đỉnh thứ nhì giữa lãnh tụ Kim của miền Bắc và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ giúp hai bên đạt được những tiến bộ không thể đảo ngược được, cả về mặt phi hạt nhân hóa, cũng như về tiến trình hòa bình. Cá nhân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đã gặp ông Kim Jong-un lần thứ ba hồi tháng trước. Mục đích của cuộc gặp gỡ này, một phần là để cứu vãn các cuộc đàm phán Mỹ-Triều đang dậm chân tại chỗ sau khi ông Trump hủy chuyến đi của Bộ trưởng Pompeo tới Bình Nhưỡng vì lý do thiếu tiến bộ.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa kết thúc chuyến thăm tới châu Á với những lời qua tiếng lại khá gay gắt tại Trung Quốc khi cả đôi bên đều cáo buộc lẫn nhau làm leo thang căng thẳng gây hại các mối quan hệ song phương. Chuyến thăm của ông Pompeo tới Bắc Kinh trái ngược với chuyến thăm hai đồng minh của Hoa Kỳ là Hàn Quốc và Nhật Bản và cũng khác hẳn với chuyến thăm Bình Nhưỡng, nơi cả hai bên đều ca ngợi là mang tính xây dựng và thành công. Ngoại trưởng Pompeo bắt tay Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, nhưng hai ông thẳng thắn và không có vẻ gì là ngoại giao trước mặt các phóng viên lúc bắt đầu vào cuộc họp tại Bắc Kinh. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói, chúng tôi yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt những hành động sai lầm này. Chúng tôi tin là Trung Quốc và Hoa Kỳ nên gắn kết với con đường đúng đắn hợp tác hai bên cùng có lợi, thay vì đi vào con đường sai lầm đầy xung đột và đối đầu. Còn Ngoại trưởng Pompeo nói, tôi rất tiếc là cuộc đối thoại chiến lược giữa hai nước là điều mà quý vị đã chọn không theo. Đáng lẽ đây là một cơ hội quan trọng cho chúng ta thảo luận về những vấn đề rộng rãi, quan trọng hơn tạo cơ hội hiện tại cho nhân dân hai nước. Ông Vương cáo buộc Hoa Kỳ leo thang căng thẳng thương mại với Trung Quốc và tố cáo Hoa Kỳ đang giao dịch với Đài Loan theo cách làm hại những quyền lợi căn bản của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Pompeo trực tiếp nêu lên những lĩnh vực mà Hoa Kỳ và Trung Quốc bất đồng ý kiến, trong đó có vấn đề Biển Đông và nhân quyền. Tuy nhiên, cả hai ngoại trưởng cũng nói lên sự cần thiết hợp tác nhiều hơn nữa. Chuyến đi của ông Pompeo diễn ra chỉ vài ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence chỉ trích Trung Quốc nặng lời. Ông Pence nói một cách thẳng thắn sự lãnh đạo của Tổng thống Trump có kết quả và Trung Quốc muốn một Tổng thống Mỹ khác. Không nghi ngờ gì cả, Trung Quốc đang can thiệp vào nền dân chủ của nước Mỹ. Chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến đi thăm châu Á của ông Pompeo trái ngược với những cuộc thảo luận của ông hôm 7 tháng 10 với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un mà đôi bên đều mô tả là thành công và có tính cách xây dựng dù không nêu chi tiết. Ngoại trưởng Mỹ cho biết ông Pompeo và ông Kim duyệt ngày giờ và địa điểm cho cuộc họp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim. The Voice of America, VOA. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley công bố bà sẽ từ chức vào cuối năm nay. Bà Haley, cựu thống đốc bang South Carolina, phục vụ trong tư cách đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc kể từ khi ông Trump nhận chức vào năm 2010. Bà Haley bênh vực lập trường của chính quyền Trump đối với Iran và Israel. Tháng trước, bà đã phối hợp tổ chức chuyến đi Liên Hợp Quốc lần thứ hai của ông Trump, trong đó có việc ông chủ trì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần đầu tiên. Bà Haley chính thức loan báo quyết định từ chức ngày 9 tháng 10 tại phòng bầu dục tại Tòa Bạch Ốc, bên cạnh Tổng thống. Bà nói không có lý do rõ rệt về việc bà ra đi, chỉ là vì bà thấy đã đến lúc phải rời khỏi chức vụ. Tôi nghĩ rất quan trọng cho các giới chức chính phủ hiểu rằng khi nào đến lúc cần từ nhiệm, và tôi trao lại mọi thứ tôi gây dựng trong 8 năm qua. Tôi nghĩ đơn giản là cần phải luân phiên để những người khác có thể dồn hết cùng năng lực và sức mạnh vào công việc này. Bà Haley nói kể cả 6 năm làm thống đốc, bà đã làm việc cần lực trong 8 năm và bà ủng hộ chuyện giới hạn nhiệm kỳ. Cha mẹ bà Haley là di dân từ Ấn Độ và bà là một trong 6 phụ nữ trong nội các của ông Trump. Bà được xem như là một ứng cử viên tiềm năng của Đảng Cộng Hòa cho vị trí Tổng thống. Tuy nhiên, khi được hỏi bà có ra tranh cử Tổng thống vào năm 2020 hay không, bà cho biết bà sẽ ủng hộ ông Trump tái tranh cử.
3 ngày sau khi được Thượng viện chuẩn thuận bằng một kết quả biểu quyết xích sao, mặc dù bị tố cáo hành hung tình dục, ông Brett Kavanaugh sáng thứ Ba bắt đầu ngồi vào ghế thẩm phán của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, củng cố thế đa số theo trường phái bảo thủ trong nhiều năm tới. Ông Kavanaugh, 53 tuổi, cùng với 8 thẩm phán của tòa án tối cao sẽ phân xử các vụ tranh tụng liên quan đến luật hình sự liên bang. Tòa án tối cao trở lại với đủ số 9 thẩm phán sau khi thẩm phán Anthony Kennedy nghỉ hưu vào tháng 7. Việc chuẩn thuận cho ông Kavanaugh vào tòa án tối cao đã mang lại cho Tổng thống Donald Trump một chiến thắng lớn. Ông Kavanaugh là người thứ hai được Tổng thống Trump đề cử làm thẩm phán đến trọn đời tại cơ quan tư pháp cao nhất nước. Năm ngoái, ông Neil Gorsuch đã được Tổng thống Trump đề cử làm thẩm phán tòa án tối cao. Trong cuộc biểu quyết của Thượng viện chuẩn thuận ông Kavanaugh với tỷ lệ 50-48, chỉ có một đại diện bên đảng Dân Chủ ủng hộ ông. Tại lễ nhậm chức ở Tòa Bạch Ốc tối thứ Hai ngày 8 tháng 10, ông Kavanaugh đã tìm cách bỏ lại phía sau cuộc đấu đá trong quá trình chuẩn thuận ông. Ông tuyên bố sẽ bắt đầu công việc mới không có sự cay đắng. Mặc dù quá trình chuẩn thuận của Thượng viện đã trắc nghiệm tôi cũng như đã trắc nghiệm các thẩm phán khác, điều đó không làm tôi thay đổi, ông nói. Trong 12 năm làm thẩm phán Tòa Phúc thẩm Liên bang ở Washington trước khi được đề cử vào tối cao Pháp viện, ông Kavanaugh đã xây dựng một hồ sơ tư pháp bảo thủ và có tiếng là làm việc ân cần và chuẩn bị chu đáo. Trong thập niên 1990, trước khi làm thẩm phán, ông đã tham gia đội ngũ của công tố viên đặc biệt Kenneth Starr điều tra Tổng thống Bill Clinton. Tân thẩm phán theo trông đợi sẽ đẩy cán cân nghiêng về bên hữu khi ông thay thế thẩm phán Kennedy, một người có chủ trương bảo thủ đôi khi lại bỏ phiếu với các thẩm phán cấp tiến về các vấn đề xã hội quan trọng, bao gồm cả các vụ kiện quan trọng về quyền người đồng tính. Ông Kavanaugh theo trông đợi sẽ bỏ lá phiếu quan trọng về một số vấn đề bao gồm phá thai, kiểm soát súng, nhập cư và quyền bầu cử. Quan điểm của ông Kavanaugh về quyền hạn của Tổng thống có thể được kiểm tra trong vòng vài ngày tới trong vụ tranh tụng về việc liệu Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross có nên đệ trình lên câu hỏi của các luật sư kiện chính quyền Trump về quyết định thêm một công dân vào cuộc điều tra dân số năm 2020 hay không. Mặc dù danh tiếng của ông đã bị lu mờ bởi những tố cáo có hành vi tình dục sai trái, ông Kavanaugh nói trong các buổi điều trần rằng ông có thành tích cao trong nỗ lực thăng tiến cho phụ nữ trong ngành luật. Tất cả 4 luật sư viên được ông Kavanaugh chọn đều là phụ nữ. Ông Kavanaugh sử dụng văn phòng trước đó của thẩm phán Samuel Alito. Ông Alito chuyển sang văn phòng của thẩm phán Kennedy.
Giải Nobel Kinh tế 2018 về tay hai người Mỹ tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu về kinh tế học khí hậu và thuyết tăng trưởng nội sinh là William Nordhaus của trường Đại học Yale và Paul Romer thuộc trường Đại học Kinh doanh Stern của Đại học New York. Hãng tin Reuters nói giải Nobel Kinh tế năm nay nêu bật cuộc tranh luận toàn cầu về những rủi ro liên quan tới biến đổi khí hậu. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển nói công trình nghiên cứu của những người đoạt giải giúp giải quyết một số thách thức lớn nhất của thế giới như những thiệt hại gây ra bởi biến đổi khí hậu bằng cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và tăng phúc lợi cho con người. Đối với nhà khoa học Romer, giải Nobel đến một cách hoàn toàn bất ngờ. Ông không hề trông đợi được chọn lãnh giải nên không trả lời 2 cú điện thoại gọi đến hôm ấy. Nhưng giờ ông bày tỏ vui mừng vì có cơ hội mở rộng nghiên cứu lý thuyết của mình. Ông cho biết, tôi nghĩ nhiều người nghĩ rằng bảo vệ môi trường sẽ rất tốn kém và khó khăn tới mức họ chỉ muốn ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng thực ra chúng ta hoàn toàn có khả năng đạt tiến bộ đáng kể trong việc bảo vệ môi trường và làm được điều đó mà không phải hy sinh cơ hội để duy trì tăng trưởng. Nhà nghiên cứu Nordhaus của Đại học Yale là người đầu tiên tạo ra một mô hình định lượng mô tả sự tương tác giữa kinh tế và khí hậu. Viện Hàn Lâm nhận định trong một thông cáo. Những phát hiện của các nhà khoa học này đã mở rộng đáng kể phạm vi phân tích kinh tế bằng cách xây dựng mô hình để giải thích cách mà kinh tế thị trường tương tác với thiên nhiên và kiến thức. Vài giờ trước khi trao giải, Hội đồng Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu cảnh báo về những nguy cơ của các đợt nắng nóng, lũ lụt và hạn hán xảy ra thường xuyên hơn tại một số vùng của thế giới và nguy cơ một số loài sẽ bị tuyệt chủng nếu con người không đổi mới tư duy về cách vận hành của các xã hội. Nobel Kinh tế là giải thưởng cuối cùng được trao hàng năm sau Nobel Y học, Hóa học, Vật lý, Văn học và Hòa bình. Khôi nguyên Nobel Kinh tế sẽ nhận được 9 triệu krono Thụy Điển, tương đương với 1,1 triệu đô la Mỹ.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm 9 tháng 10 đã hạ giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu cho năm 2018 và 2019 vì cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và tình hình dòng vốn và thanh khoản bị hạn chế tại các thị trường mới nổi. Các dự báo mới được phổ biến tại hội nghị thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới đang diễn ra trên đảo Bali của Indonesia cho thấy tăng trưởng hồi gần đây bùng phát mạnh một phần do chính sách giảm thuế của Mỹ và mức cầu hàng nhập khẩu tăng đã bắt đầu suy yếu. Trong phiên bản mới nhất của triển vọng kinh tế thế giới, IMF dự đoán tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt 3,7% trong cả hai năm 2018 và 2019, giảm so với dự báo tăng trưởng 3,9% hồi tháng 7 cho hai năm này. Việc hạ giảm dự báo mức tăng trưởng kinh tế phản ánh sự hợp lưu của các yếu tố, bao gồm việc áp dụng các biểu thuế nhập khẩu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, hoạt động yếu hơn của các nền kinh tế của các nước khu vực đồng euro, Anh và Nhật Bản, và lãi suất tăng đang gây áp lực lên dòng vốn ở một số thị trường mới nổi, đặc biệt là Argentina, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, Indonesia và Mexico. Tăng trưởng kinh tế của Mỹ sẽ giảm một khi các biện pháp kích thích tài chính bắt đầu hết tác dụng. Kinh tế gia trưởng của IMF, ông Maurice Offest cho biết trong một tuyên bố, bất chấp đà tăng trưởng mức cầu hiện tại, chúng tôi đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2019 của Hoa Kỳ do các biểu thuế nhập khẩu mới ban hành gần đây đối với một loạt hàng hóa của Trung Quốc và việc trả đũa của Trung Quốc. Với nhiều tác động từ chiến tranh thuế quan Mỹ-Trung Quốc sẽ thấy rõ trong năm tới, IMF đã cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2019 của Mỹ xuống mức 2,5% từ mức 2,7% trước đó, đồng thời cắt giảm dự báo tăng trưởng 2019 của Trung Quốc xuống còn 6,2% từ 6,4%, nhưng dự báo tăng trưởng năm 2018 của hai nước này không thay đổi ở mức 2,9% cho Hoa Kỳ và 6,6% cho Trung Quốc. Kinh tế gia Offest cho biết ông không lo ngại về khả năng giữ giá đồng tiền của chính phủ Trung Quốc, nhưng ông nói rằng Bắc Kinh sẽ phải cân bằng giữa việc thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo sự ổn định tài chính. Nếu Trung Quốc và Hoa Kỳ giải quyết được các mâu thuẫn thương mại, thì đó sẽ là một lực đẩy đáng kể cho tăng trưởng. Dự báo tăng trưởng năm 2018 của khu vực đồng euro sẽ giảm xuống còn 2% từ mức 2,2% trước đó, với việc Đức đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụt giảm trong các đơn đặt hàng và khối lượng thương mại. Brazil sẽ giảm 0,4% trong tăng trưởng GDP xuống còn 1,4% trong năm 2018. Iran, trước các lệnh trừng phạt mới của Mỹ vào tháng tới, cũng được dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ giảm. Các nước xuất khẩu năng lượng có dự báo tăng trưởng tốt do giá dầu tăng cao. Dự báo tăng trưởng kinh tế của Ả Rập Xê Út và Nga tiếp tục tăng.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chương trình hỏi đáp về di trú Mỹ với luật sư Khanh Phạm.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ hàng tuần với luật sư di trú Khanh Phạm, hiện đang cộng tác với văn phòng BPSOS, Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên phục vụ cho cộng đồng Việt Nam, có trụ sở tại Texas. Xin chào luật sư Phạm ạ.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán thính giả của Đài Hoa.
Dạ, chương trình của mình hàng tuần là tối thứ năm từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Quý vị và các bạn đang theo dõi trực tiếp trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Và chúng tôi trong lúc thực hiện chương trình sẽ nhận tất cả những thắc mắc, những câu hỏi của quý vị gửi tới luật sư Khanh để giải đáp trực tiếp và tức thì cho quý vị. Quý vị ngay bây giờ đã có thể gửi ngay câu hỏi nhé. Thưa luật sư Khanh, trong tuần vừa qua mình nói về quy trình trục xuất theo quy định của Mỹ đối với những người vào Mỹ mà vì một lý do nào đó có lệnh trục xuất thì phải trải qua những quá trình thủ tục như thế nào, thời gian bao lâu? Và luật sư Khanh đã cho biết là có những trường hợp trước khi bị trục xuất đó thì bị giam, bị giữ, nhưng mà cũng có những trường hợp là trước khi bị trục xuất thì được tại ngoại. Thì trong từng cái diện đó, thời gian chờ xét duyệt cuối cùng đó có khác nhau hay không, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, cái thời gian được cái hồ sơ được tiến trình sẽ có coi như là nếu mà mình bị tạm giam ở bên sở di trú chẳng hạn, thì những cái hồ sơ đó được phạm và mà cái người mà bị tạm giam ở bên những cái sở di trú đó mà họ không có thể đóng cái tiền thế chân được á, thì cái hồ sơ của họ coi như sẽ được giải quyết trong vòng 6 tháng. Thông thường là cái thời gian là 6 tháng. Có nhiều lúc mà họ kéo dài, họ vẫn ở trong tù có tới 3-4 năm luôn. Cái này là tù di trú thôi nhé. Thì mấy cái trường hợp đó rất là hiếm nhưng mà nó có xảy ra. Cái đó là nói chung là cho những người nào mà bị tạm giam với sở di trú mà đồng trong quá trình trục xuất mà không có thể đóng tiền thế chân được, thì cái thời gian mà họ có thể đợi trong đó để mà có cái cuộc coi như cãi cuối cùng trước quan tòa là coi như từ 6 tới 12 tháng. Rồi những người nào mà được bị tạm giam nhưng mà còn là có khả năng để đóng cái tiền thế chân á, thì coi như là cái tòa trục xuất họ sẽ đưa những cái người đó ra ngoài cho về những cái tòa mà coi như trục xuất mà không có bị giam. Thì theo cái tùy theo nơi quý vị đang ở thì cái ngày hẹn cuối cùng của quý vị với quan tòa có thể coi như là 3-4 năm trong tương lai. Với Houston thì hiện tại coi như là trong cỡ tùy theo quan tòa thì hiện tại bây giờ cỡ 2-3 năm trong tương lai thì quý vị sẽ có cái cuộc hẹn cuối cùng với quan tòa để mà cãi về hồ sơ của quý vị nếu mà quý vị được tại ngoại.
Dạ vâng. Bây giờ nói về quyền và nghĩa vụ của người bị lệnh trục xuất. Dạ. Trước tiên đó là nói về quyền, cho dù là đang bị tạm giữ hay là đang được tại ngoại trong lúc có lệnh trục xuất đó, thưa luật sư Khanh, thì cái người bị lệnh trục xuất đó họ có thể làm gì, được phép làm gì và không được phép làm gì, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì thông thường mình muốn tách rời ra những cái người nào đang ở trong cái quá trình trục xuất nhưng mà chưa có một cái lệnh trục xuất cuối cùng á, thì nói chung những người đó họ có thể cải cái hồ sơ của họ được, cải về giống như là mình có thể cải về vấn đề xin tị nạn hay là những cái cách khác để mà mình tìm để mình xin ở lại. Thì nếu mà mình ở bị tạm giam thì nói chung quyền lợi của mình thì nó rất là hạn chế, mình không có quyền lợi gì hết. Còn ví dụ như nếu mà mình được tại ngoại và mình có thể mình đóng tiền thế chân, mình được tại ngoại và mình nghe cái hồ sơ của mình qua bên cái tòa di trú mà coi như là không có bị giam á, thì tùy theo cái những gì mà mình xin với quan tòa mình có thể xin cái thẻ đi làm. Không phải mọi trường hợp đều có thể được xin cái thẻ đi làm trong cái lúc mà mình đang đợi sở di trú coi như là họ tiến trình với cái vấn đề trục xuất với quý vị. Chỉ trong vài trường hợp quý vị có thể xin cái thẻ đi làm thôi. Và trong những cái thời gian đó, nếu mà quý vị bị bắt vì phạm tội hình sự hay gì đó là một lần nữa, thì tới lúc đó quý vị sẽ bị sở di trú giam tiếp và lần tới có thể quý vị không có thể có khả năng để đóng cái tiền thế chân được. Thì cái đó nó khác với những cái người có cái lệnh trục xuất. Thì một khi quý vị có cái lệnh trục xuất có nghĩa là quan tòa và bên sở di trú đã đưa ra cái quyết định cuối cùng về coi như là bác đi những cái cách mà quý vị xin để ở lại và coi như quan tòa nói không, cuối cùng thì chúng tôi cũng phải trục xuất quý ông quý bà. Thì tới lúc đó một khi mình có cái lệnh trục xuất đó thì mình phải rời khỏi nước Mỹ trong vòng một cái thời gian cố định. Nếu mình không rời khỏi nước Mỹ mình ở lại coi như là ở lại bất hợp pháp ấy, thì tới lúc đó mà quý vị bị bắt thì coi như là quý vị sẽ bị trục xuất thẳng luôn, chứ không có còn cái quá trình để mà qua quan tòa trục xuất nữa. Và cái thứ hai, nếu trong những tình trạng những người mà bị trục xuất mà coi như là nước Mỹ không có thể đưa họ về nước mẹ đẻ của họ, ví dụ người Việt Nam của mình đi, có nhiều người giống như là mấy cái chương trình mình nói qua trước coi như là ngày 15 tháng 7 năm 1995 gì đó, thì những cái người đó họ coi như ở trong một cái quá trình coi như là không phải hợp pháp mà cũng không phải hoàn toàn bất hợp pháp. Nên những cái người đó họ đi coi như họ đi trình diện, họ đi trình diện với sở di trú để lấy một cái dấu mộc, và có một cái dấu mộc đó họ có thể xin cái thẻ đi làm, và coi như cái thẻ đi làm nó coi như nối nhịp cầu của họ tới lúc nào mà bên cái nước mẹ đẻ có thể chấp nhận họ quay trở về thì tới lúc đó sở di trú sẽ bắt đầu cái quá trình trục xuất họ.
Luật sư đang nhắc tới những trường hợp mà những người nằm ở trong cái diện là bị trục xuất, bị Mỹ trục xuất nhưng mà phía Việt Nam chưa có thỏa thuận với Mỹ để nhận lại. Những người trước năm 95 thì có mà sau năm 95 thì không có, chưa có thỏa thuận để nhận lại. Thì những người đó bây giờ có trả về Việt Nam cũng không nhận, thì bây giờ Mỹ tạm thời chưa trả về được, thì trong cái thời gian đó là phải đi trình diện thường xuyên. Dạ vâng, tiếp tục nói về quyền, những cái quyền khác của những cái người mà đang bị lệnh trục xuất, còn những trường hợp nào nữa không, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường thì ví dụ mình đã có cái lệnh trục xuất rồi thì mình tùy theo cái lệnh trục xuất này được đưa ra bao lâu rồi, nếu mà nó còn mới thì mình có 30 ngày để coi mình kháng kiện lên trên Board of Immigration Appeal á, có nghĩa cái tòa kháng kiện của Sở Di trú. Thì nếu mà mình thắng tới lúc đó thì giống như Khanh nói, mình có thể quay ngược cái hồ sơ về lại Sở Di trú và có thể quý vị không có bị coi có cái lệnh trục xuất nữa. Nhưng mà phần lớn là nói chung cái con đường nó cũng gian nan và cũng khó. Nên một khi mình có cái lệnh trục xuất rồi, nói chung là nó hơi khó cho quý vị. Mà Khanh cũng muốn nói với quý vị và nói chung là về những người Việt Nam nào mà qua đây trước tháng 7 năm 1995 đó, thì hiện tại bây giờ cái chính phủ Mỹ theo dưới cái lệnh ông Trump á, thì coi như họ đã thu ngược lại cái nó gọi là cái Memorandum of Understanding, có nghĩa là một cái giấy thỏa thuận giữa bên Đức Mỹ và Việt Nam, họ đã thu hồi lại cái đó rồi. Và những người đây qua đây trước năm 95 cũng có thể có cơ hội trục xuất về Việt Nam chứ không phải là không. Nhưng vấn đề bây giờ là bên nước Việt Nam họ có nhận hay không. Thì nói chung bây giờ đang hai bên đang giằng co về cái vấn đề đó. Khanh biết có nhiều người bị trục xuất nhưng cũng có nhiều người người ta vẫn còn ở lại đây và người ta vẫn đi trình diện như bình thường.
Dạ, thưa mình nói về quyền thì nãy luật sư có nhắc tới là quyền cãi lại, tức là mình kháng cáo, kháng kiện, mình xin được ở lại Mỹ trong một cái diện nào khác, xin được cứu xét đó. Vâng, rồi một cái quyền khác đó là có thể được đi làm. Nếu được tại ngoại đó thì có thể được xin cái phép đi làm. Dạ, thế còn đi học thì sao? Có đi học được không? Luật sư cho biết là những cái thí dụ như là trong những cái sinh hoạt hàng ngày, nếu họ phải di chuyển nơi ở từ bang này tới bang khác vân vân, họ có quyền di chuyển chỗ ở không? Có quyền đi học không?
Dạ thưa chị, nhưng mà những đứa bé nào mà dưới tuổi vị thành niên mà coi như đi học trường phổ thông á, yes, cho dù đang trong quá trình trục xuất, những cháu này vẫn có thể đi học bình thường, dạ, trường tư. Không phải trường tư mà trường public school, trường công á. Còn những cái người nào mà nói chung là quý vị không có phải ở cùng một chỗ, quý vị có thể đi những tiểu bang khác, nhưng mà cái vấn đề là quý vị phải nhớ quý vị có phiên hầu tòa. Nếu mà quý vị đi những tiểu bang khác thì một quý vị phải lúc mà tới phiên hầu tòa thì quý vị phải quay lại trên tiểu bang cũ của quý vị để mà hầu tòa, hoặc hai, một khi quý vị dọn đi qua tiểu bang khác, quý vị phải xin tòa di trú dọn cái hồ sơ của quý vị từ cái nơi cũ qua cái nơi mới. Thì có nhiều quan tòa họ, có nhiều quan tòa di trú, có nhiều người người ta không có chấp nhận cái đó. Cái từ Mỹ nó gọi là cái motion to transfer venue, có nghĩa là mình xin quan tòa coi như là dời cái cuộc cái phiên tòa của mình từ bên tiểu bang này qua bên tiểu bang kia. Thì Khanh có thấy có nhiều quan tòa họ không chấp nhận, họ nói no, họ không có muốn kéo dài thời gian, nên họ muốn cái hồ sơ đó được nghe ngay cái chỗ mà quý vị đã ở nơi cũ. Nên cái đó nó cũng cực cho quý vị lắm chứ không phải là không.
Về cái nên... việc mà hồi nãy luật sư nói là con cái của cái người bị lệnh trục xuất có thể đi học bình thường ở trường công, thế còn chính bản thân của người bị trục xuất đó có cái quyền đó không ạ? Được phép đi học không?
Dạ thưa chị, ví dụ cái người trục xuất đã lớn tuổi và coi như họ muốn đi học trường đại học hay gì đó, thì nói chung là họ vẫn, nếu mà họ xin vào cái trường đại học được và trường đại học cho họ vào học, thì nói chung là coi như họ cũng đã có tên trong cái bộ phận sở di trú rồi. Và Khanh cũng có biết nhiều người người ta đang trong cái quá trình trục xuất mà họ vẫn đi học đại học chứ không phải là không, họ vẫn đóng tiền đi học đại học, họ vẫn học, cái đó bình thường. Thì tại vì nói chung á là quý vị đang ở trong cái quá trình trục xuất, có nghĩa là sở di trú đã biết quý vị đang ở đây rồi, thì nói chung nếu mà cái trường chấp nhận cho quý vị đi học thì cái đó không thành vấn đề, quý vị cũng không có vi phạm gì hơn nữa, bởi vì quý vị đang bị trong cái quá trình trục xuất rồi. Thì nếu mà quý vị theo dõi chương trình từ đầu năm, từ năm ngoái tới giờ, thì Khanh với chị Trà My có nói về những cái cách để mình coi như ở lại đây hợp pháp, để mình nối cái nhịp cầu từ ví dụ mình qua đây đi du lịch hoặc như thế nào đó, rồi xong đi du học, xong qua cuối cùng chuyển qua cái dạng định cư. Thì trong những cái chương trình đó Khanh nói là những cái gì mình làm mình phải hợp pháp hóa hết. Nhưng mà ok, bây giờ ngược lại, nếu mà quý vị đang ở trong cái quá trình bị trục xuất rồi đó, nói chung là quý vị sở di trú biết là quý vị ở đây một là bất hợp pháp, hoặc hai cho dù quý vị vào đây hợp pháp nhưng bây giờ quý vị đang ở lại bất hợp pháp bởi vì cái vấn đề gì đó, nên vì vậy quý vị cũng không cần xin cái visa đi du học và chuyển qua cái dạng đi du học nữa, quý vị vẫn có thể xin với trường đại học để mà xin học mà quý vị không có cần phải chuyển dạng hay gì hết, bởi vì hiện tại bây giờ đúng là quý vị đang bị trục xuất nên cái tình trạng của quý vị nó hơi khác biệt với những cái hồ sơ khác.
Vâng. Thế còn cái quyền giả sử như là có sở hữu tài sản ở Mỹ, thí dụ như mua nhà hay bán nhà, đối với người đang có lệnh trục xuất đó, họ có được thực thi cái quyền đó không?
Ồ dạ thưa chị, cái quyền đó là bình thường. Dạ, cho dù cái người này có cái lệnh trục xuất cuối cùng rồi mà họ ở lại đây bất hợp pháp, họ vẫn có thể có quyền mua nhà chứ không phải là không. Tại vì chưa Khanh, theo cái sự hiểu biết của Khanh thì chưa có tiểu bang nào có một cái sự hạn chế về cái người mua nhà phải có thẻ xanh hoặc có quốc tịch. Chỉ có vấn đề là cái tại nếu mà quý vị muốn mượn tiền á, thì đó, những cái người mà quý vị mượn tiền hoặc là những cái ngân hàng mà quý vị mượn tiền thì đúng là họ phải cần quý vị chứng minh là quý vị có quốc tịch và có thẻ xanh hoặc có cái bằng để mà đi làm, để mà quý vị lấy tiền để mà trả cho họ. Thì đúng, nếu mà quý vị mượn tiền để mà mua nhà thì Khanh biết những cái chương trình đó họ bắt buộc quý vị phải có. Nhưng mà nếu mà quý vị có khả năng để trả cái nhà hoặc là tìm một cái người khác để mà mượn, có cái từ gọi là private lender, thì cái này tùy thôi. Nếu mà quý vị có thể làm vậy, quý vị vẫn có thể sở hữu nhà cửa cho dù quý vị ở đây bất hợp pháp. Cái đó nó không thành vấn đề.
Dạ, bây giờ quyền xong rồi, bây giờ mình nói nghĩa vụ. Thưa luật sư, những người đang bị lệnh trục xuất họ có những cái nghĩa vụ gì phải tuân thủ, những cái quy định gì phải làm theo? Chẳng hạn như nếu mà họ được đi làm thì cái nghĩa vụ của họ có phải đóng thuế, khai thuế như là thường trú nhân bình thường hay không?
Dạ thưa chị, trước hết ok, mình nói về cái nghĩa vụ. Một là về sở di trú, họ một khi mình trong cái quá trình trục xuất, sở di trú sẽ liệt kê ra những gì mình cần phải làm. Có nghĩa là mình phải đi trình diện với họ mỗi năm, hoặc là coi như là mình phải báo cho họ biết mình ở đâu, thì những cái đó mình phải làm. Rồi cái thứ hai, nếu mà trong cái quá trình trục xuất mà mình có cái thẻ đi làm mà mình đi làm, đúng, mình phải khai thuế. Trừ khi quý vị đi làm mà cái mức thu nhập của quý vị nó dưới cái độ mà sở thuế cần để mà khai á, có nghĩa là năm nay hình như nếu mà quý vị làm dưới 10.750 đồng hay gì đó thì quý vị không cần phải khai với sở thuế, thì cái đó nó ok. Còn nếu mà quý vị làm hơn cái mức lương đó thì bắt buộc quý vị phải khai thuế. Nếu quý vị không có khai thuế thì một là quý vị có vấn đề về sở thuế, và hai, sở di trú lúc mà họ nhìn vào họ nói cái này không tốt cho quý vị nữa. Đó. Rồi cái thứ ba, quý vị nói chung là cũng không có nên phạm những cái tội hình sự. Nói chung mình vẫn là sống coi một cái từ là cái model citizen, là một người công nhân tốt, cho dù mình đang ở đây hợp pháp hay không, và mình vẫn tuân theo luật lệ bình thường. Thì đó, cái đó là những cái nghĩa vụ mà quý vị cần phải có. Trước hết là mình phải tuân theo với sở di trú, coi như nếu mà họ nói mình đi hầu tòa mình phải ra mình hầu tòa, nếu mà họ cần mình đi trình diện mình phải ra mình trình diện. Hoặc những cái gì khác mà họ đòi hỏi mình cần phải làm, mình phải làm. Nhưng phần lớn á, thì họ chỉ đòi hỏi là một là mình báo cho họ biết nếu mà mình đổi địa chỉ, hai, mình đi hầu tòa nếu mà có tới phiên tòa, hoặc ba, nếu mà họ cần quý vị đi trình diện thì cho dù quý vị có phiên tòa, quý vị cũng nên phải đi trình diện với họ.
Và cái nghĩa vụ trình diện, xin luật sư Thanh nhắc lại cho những người mà mới nghe bữa nay đó, cái nghĩa vụ trình diện này nó như thế nào và bắt buộc như thế nào, mà nếu không tuân theo thì sẽ bị hậu quả ra sao?
Dạ thưa chị, thông thường á, thì trình diện là lúc mà mình vào, có thể những cái người này họ bị bắt ở biên giới, rồi xong sở di trú là cho họ parole, có nghĩa là cho họ đi qua biên giới nhưng mà chưa có thành lập cái chưa có bỏ họ vào trong cái quá trình trục xuất, thì họ những cái người làm việc những cái công nhân biên giới họ sẽ đưa một cái tờ giấy cho những cái người bị bắt này, họ nói là ok, cái tờ giấy này nói ngày này tháng này năm này giờ này quý vị cần phải có mặt ở cái địa chỉ này để mà trình diện với sở di trú. Rồi, tại vì tới lúc đó quý thì chúng tôi muốn biết quý vị ở đâu, thì tới cái ngày đó, giờ đó, tháng đó quý vị phải lại cái chỗ mà cái người nhân viên đó họ đưa ra. Rồi quý vị trình diện có nghĩa nói quý vị đang ở đây, quý vị phải khai báo với cái nhân viên sở di trú là cái địa chỉ hiện tại của quý vị đang ở với ai, và coi như là cái số điện thoại liên lạc của quý vị với họ, thì họ sẽ đóng cái dấu mộc cho quý vị. Rồi, nếu mà trong cái quá trình đó bên sở di trú họ cũng chưa có quyết định là chưa có đưa quý vị vào trong quá trình trục xuất á, thì nói chung quý vị vẫn phải đi trình diện để mà coi như quý vị có cái cơ hội để mà xin thẻ đi làm, mà quý vị có thể nói với một người luật sư để mà tìm cái cách nào để mà coi như hợp pháp hóa cái thời gian quý vị ở lại đây. Còn nếu mà quý vị không đi trình diện và theo đúng cái giờ trình diện đó, thì sở di trú có thể coi như là quay ngược lại là họ đưa cho một cái từ nó gọi là cái expedited removal, có nghĩa là họ trục xuất quý vị khẩn cấp, có nghĩa là họ nói là quý vị không có tuân theo cái luật của họ lúc mà họ cho quý vị vào, họ bắt buộc quý vị đi trình diện mà quý vị không có mặt ở cái ngày giờ mà sở di trú đòi quý vị đi trình diện, nên vì vậy họ nói quý vị vi phạm luật di trú Mỹ, họ có thể coi như có cái từ expedited removal, có nghĩa là coi như trục xuất khẩn cấp quý vị.
Và cái trình diện đó thưa luật sư, đó là bao lâu, mỗi tháng một lần hay là mỗi quý hay là mấy lần trong một năm?
Dạ thưa chị, cái này nó tùy, có nhiều lúc là một năm, và phần lớn thông thường họ đòi quý vị quay trở lại trong vòng một năm, Nhưng cái này tùy theo cái, nói chung là cái quá trình của quý vị đang ở thế nào. Khanh có thấy nhiều người giống như hồi lúc mà trong năm ngoái á, những người Việt Nam mình thì lúc mà Park Bi đi trình diện thì thông thường là trước giờ cũng là một năm à. Nhưng mà từ năm ngoái mà lúc mà mình nói là bên ông Trump ông muốn trục xuất những cái người này về đó, thì bắt đầu những cái sự trình diện đó họ rút ngắn lại, có nhiều lúc họ 3 tháng, có nhiều lúc 6 tháng. Nên vì vậy nói chung nó không có một cái giờ cố định.
Nó thay đổi theo cái sự siết chặt của chính sách dự trữ Mỹ theo từng thời điểm.
Dạ, thưa chị, đúng theo là nó theo đổi theo cái chính sách của bên chính phủ Mỹ họ đưa ra về cái những cái người dân này họ phải trình diện bao lâu.
Vâng.
Thì cái này nó thay đổi chứ nó không có một cái ngày cố định.
Dạ. Và cái sự trình diện đó là cũng là để gia hạn lại cái giấy phép làm việc, cái giấy phép lái xe luôn phải không luật sư?
Dạ thưa chị, đúng, tại vì thông thường mình mà không phải là gia hạn cái đó, nhưng mà nếu cái sự trình diện này nói chung là mình nói với sở di trú là ok mình đúng tuân theo cái những cái gì mà sở di trú họ đưa ra, và cái thứ hai á, một khi họ đóng cái dấu mộc đó thì tùy theo cái tình trạng của mình có thể lấy cái dấu mộc đó mình xin cái thẻ đi làm. Và theo quý vị biết thì những tiểu bang bây giờ thì nói chung là một khi quý vị có cái thẻ đi làm họ mới cấp cho quý vị cái bằng lái xe. Và cái bằng lái xe của quý vị sẽ hạn chế bởi vì cái thẻ đi làm, nếu mà cái thẻ đi làm có hạn trong một năm thì cái bằng lái xe của quý vị sẽ có hạn trong một năm. Khanh biết có nhiều tiểu bang giống như Colorado có thể họ cho quý vị quá cái hạn của cái thẻ đi làm, nhưng mà bên Texas á, thì bắt buộc là phải đúng theo cái hạn của cái thẻ đi làm của quý vị.
Vâng, như vậy là không trình diện thì không có giấy tờ gì hợp pháp để có thể đi làm, kiếm sống ở Mỹ, và cũng không thể lái xe thì cũng không có cái phương tiện gì để mưu sinh, thành ra bắt buộc là phải đi trình diện.
Dạ đúng, dạ thưa chị, rất đúng.
Dạ vâng, đó là những cái quyền và nghĩa vụ của người bị lệnh trục xuất. Mình sẽ nói tiếp về những cái yếu tố cần biết với một người bị trục xuất là trong cái thời gian chờ đợi, mà nếu cái người đó thay đổi tình trạng hôn nhân gia đình thì có được cứu xét như thế nào hay không. Thì mình sẽ giải đáp cái câu hỏi này sau phần giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn đang chuyển tới chương trình trực tiếp lúc này. Thưa luật sư, câu hỏi của Trường Đỗ: đạo luật sắp được áp dụng về việc không cấp visa cho người bảo lãnh nếu người bảo lãnh nhận trợ cấp xã hội sau ngày 22 tháng 11 có khả năng được áp dụng hay không?
Dạ thưa anh, bây giờ bên chính phủ Mỹ họ mới đưa ra một cái coi như cái dự định mới. Cái này chưa có phải thành luật nhé. Họ nói là nếu mà cái người được bảo lãnh đó mà họ coi như là nhận tiền trợ cấp thì hoặc là họ nhận những cái chương trình chính phủ trợ cấp và cái số tiền của họ nhận là quá một cái con số nào đó, hiện tại bây giờ cái con số đó họ nói là 15% của cái federal poverty level, có nghĩa là cỡ 1.800 một năm, thì nếu mà cái người được bảo lãnh coi như là được nhận những cái quy chế đó đó thì có thể là bên sở di trú họ sẽ không cấp thẻ xanh hoặc họ sẽ không có cho cái người được bảo lãnh có cái cơ hội để mà ở lại đây. Thì hiện tại bây giờ cái này không phải gọi cái luật, cái chính sách này đó được đang coi như là trong cái quá trình mà coi như là được những người khác họ góp ý vào, những người giống như luật sư, những người giống như người thường họ có thể góp ý vào. Bây giờ nó đang qua cái quá trình nó gọi là cái commenting period, có nghĩa là họ bây giờ họ có thể đóng góp ý kiến của họ về cái vấn đề này. Thì nói chung Khanh nói thiệt với quý vị, phần lớn cái này chỉ là một cái từ nó gọi là
cái đề xuất này thôi. Đang gọi là trong thời gian lấy ý kiến của dân đó.
Trong cái thời gian lấy ý kiến, nhưng mà cái quá trình thời gian lấy ý kiến này, cho dù quý vị có ý kiến, cái này sở di trú họ cũng không nghe ý kiến của quý vị, mà coi như họ phải làm như vậy bởi vì cái luật nó nói nếu mà bên sở di trú họ muốn đưa ra một cái chính sách mới mà để thay đổi đó thì họ phải đưa ra cái thời gian để mà góp ý kiến, và họ cũng có thể không có nghe theo cái ý kiến của quý vị nữa chứ không, và họ có thể cứ áp dụng đúng y như vậy thôi, đúng như những gì người ta đưa ra để tuân theo lệ thôi. Thì đó, Khanh nghĩ là cái này họ sẽ được coi như là chuẩn qua và họ sẽ được áp dụng. Cái thời gian áp dụng thì coi như là nếu mà sớm có thể là tháng 12 hoặc có thể tháng giêng năm tới, tại vì cái commenting period coi như là 60 ngày. Thì bây giờ họ đang trong cái quá trình đó. Thì họ mới bên sở y trú hình như Khanh nghĩ họ mới đưa ra hình như cách đây có một tuần mấy, hai tuần để mà qua cái commenting period.
Dạ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin của quý vị khi có diễn tiến mới về cái thông tin này là chừng nào áp dụng và cái hiệu lực ra sao. Vâng, dạ. Mong quý vị đón nghe thường xuyên ha. Phan Quốc Như hỏi thăm luật sư là cách đây 3 năm có gọi là bạo hành gia đình, bị bắt vào tù 24 tiếng đồng hồ, sau đó thả ra vì được vợ bãi nại. Vậy thì cái cơ hội của người này sắp tới có được thi quốc tịch hay không?
Dạ thưa anh, thông thường á, nếu mà anh phải coi lại cái hồ sơ hình sự của anh, nếu mà cái hồ sơ hình sự của anh được coi như là bị xóa án, có nghĩa là dismiss, hoặc là anh được tòa quan tòa nói là không phán là không có bị phạm tội đó, thì anh có thể nộp thi nhập tịch bất cứ lúc nào. Nhưng mà anh phải có đầy đủ cái thời gian, có nghĩa là nếu mà anh cưới người có quốc tịch thì anh đợi 3 năm từ ngày anh có thẻ xanh, hoặc hai là anh đợi 5 năm từ cái ngày anh có thẻ xanh để anh xin nhập tịch. Còn nếu mà trong cái quá trình hình sự của anh mà anh có xin quan tòa giảm tội và anh có chấp nhận một cái vấn đề nào đó để mà coi như họ bỏ đi cái hồ sơ đó, thì anh phải đợi ít nhất là 5 năm từ cái ngày cuối cùng của cái án xử được xét như thế nào rồi anh mới xin nhập tịch được. Tại vì lúc mà anh xin nhập tịch thì bên sở di trú họ có thể quay ngược lại trong vòng 5 năm vừa qua. Và những cái trong cái thời gian đó, nếu mà anh có bị phạm tội hay gì đó, thì sở di trú có thể nói là anh là một cái người không có cá tính, có cái gọi là cái good moral character, có nghĩa là cái nhân tính không có tốt.
Không tốt đó, vâng.
Dạ, nên vì vậy họ có thể coi như bác đi cái đơn xin quốc tịch của anh.
Vâng.
Nên vì vậy anh phải coi lại cái án hình sự của anh rất là rõ ràng. Nếu mà bên công tố viên họ nói là họ withdraw cái charging instrument, có nghĩa là họ
bỏ cái cáo buộc đó đi đó. Vâng.
Cáo buộc đó, hoặc là hai là cái quan tòa họ nói là họ dismiss cái hồ sơ, thì yes, anh có thể xin nhập tịch, anh không có cần phải đợi lâu.
Yeah.
Nhưng mà
nếu
mà
cái hồ sơ của anh được quan tòa bỏ đi. Vâng.
Yeah. Nếu mà anh có plea, có nghĩa là anh có nhận tội để mà coi như giảm cái tội anh bớt đi đó, và sau này quan tòa xóa hồ sơ, thì anh phải đợi ít nhất là 5 năm từ cái ngày quan tòa định xóa cái hồ sơ sau khi anh nhận cái một cái tội nào đó, anh mới có thể xin nhập tịch được.
Cũng nói về vấn đề nhân thân thì một câu hỏi khác là du học sinh có vợ quốc tịch Mỹ đang trong thời gian xin thẻ xanh mà bị phạt luật giao thông, đóng phạt 120 đồng. Vậy thì cái hồ sơ xin thẻ xanh có bị ảnh hưởng gì không?
Dạ thưa bạn, không ạ. Mấy cái misdemeanor, có nghĩa là mấy cái class C misdemeanor giống như vi phạm giao thông chạy quá tốc độ thì đó, nói chung phần lớn là nó không có ảnh hưởng gì tới về cái vấn đề mà xin thẻ xanh. Nói chung là nếu mà quý vị phạm tội là hình sự nó nặng hơn chút và quý vị bị bỏ tù á, thì yes, nó sẽ có ảnh hưởng. Nhưng mà phần lớn là mấy cái đi giao thông giống như chạy quá nhanh, hoặc là cái đèn sau của mình bị cháy bóng hay gì đó, thì nó không có ảnh hưởng gì hết.
Dạ, vâng. Mình đang đến với chương trình hỏi đáp di trú trực tiếp với luật sư Khanh Phạm trên đài VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, và Trà My lúc này đang nhận những cái câu hỏi của quý vị để gửi tới luật sư Khanh nhé. Mình có nhiều câu hỏi quá, xin phép chạy nhanh một chút xíu. Bảo Linh, thời gian xét hồ sơ K-1 bao lâu từ lúc nộp?
Dạ thưa bạn, thông thường cái thời gian xét hồ sơ K-1 với sở di trú là 6-9 tháng. Một khi cái hồ sơ K-1 được chấp thuận xong thì bên cái hồ sơ đó sẽ được gửi về cho bên lãnh sự quán ở bên nơi mà cái người được bảo lãnh đang ở đó. Thì cái quá trình đó nó kéo dài có 2-3 tháng sau nữa. Và một khi lãnh sự quán họ có hồ sơ mà họ có cái số hồ sơ cho quý vị, tới lúc đó quý vị có thể làm cái đơn DS-160 và là trả cái tiền phí và lên cái lịch trình để mà lấy cái hẹn với cái cuộc phỏng vấn. Nếu mà cái quá trình này nó coi như trong cái quá trình này quý vị có đầy đủ hết đó, thì Khanh nghĩ là từ 1 năm tới 12 tới 15 tháng từ cái ngày quý vị nộp hồ sơ thì quý vị sẽ được có cái cuộc phỏng vấn để mà coi như là qua đây.
Vâng. Một câu hỏi khác cũng liên quan tới vấn đề thời gian, đó là nộp hồ sơ xin thi quốc tịch lăn tay tháng 11 năm 2016, tới nay chưa nhận được thư mời phỏng vấn, xin tư vấn.
Dạ thưa khán thính giả nào mà đặt ra câu hỏi đó, nếu mà cái hồ sơ quý vị nộp từ tháng 11 năm 2016, tới đây cũng gần 2 năm rồi. Trước hết là quý vị nên tra lại cái hóa đơn của sở di trú về cái, và trong cái hóa đơn của sở di trú nó sẽ có cái số hồ sơ, nó bắt đầu thông thường là cái từ N, B, C và cái trong một cái dãy số. Quý vị gọi vào cái số 1800 của sở di trú đó, quý vị báo cho họ biết là cái này cái nó nằm đã quá đi cái quá trình mà nó, cái thời gian mà quý vị đợi đã quá đi cái quá trình thông thường mà sở di trú họ duyệt cái đơn N-400, thì những cái người nhân viên đó họ sẽ bắt đầu họ coi như là đưa ra, họ sẽ thông báo cho những cái người nào mà đang duyệt cái hồ sơ quý vị coi như để thúc đẩy cái tiến trình đó. Và nếu mà họ vẫn không làm thì cái con đường, cái cách duy nhất mà quý vị có thể làm là quý vị phải dọa là quý vị sẽ kiện sở di trú, bởi vì họ không có tiến trình với cái hồ sơ nhập tịch của quý vị. Thì Khanh có biết á, trong vài trường hợp mà những cái người nào mà coi như trong cái hồ sơ của họ hồi xưa về luật nha, lúc mà họ xin thẻ xanh hay gì đó, hoặc là lúc họ làm thẻ xanh mà họ có làm gì có vấn đề đó, thì thông thường lúc mà xin nhập tịch thì những cái bên mà bên sở di trú họ sẽ kéo dài rất là lâu. Và cái đó không phải là một cái giải đáp duy nhất, cũng có thể sở di trú họ đã có thất lạc với cái hồ sơ của quý vị, nên quý vị phải thúc đẩy họ nữa chứ không phải là không.
Tu Ly, xin hỏi. Dạ. Xin lỗi, không biết là luật sư còn
Ồ, dạ không, dạ thưa chị tới.
Dạ, tại vì cũng hơi nóng lòng, quá nhiều câu hỏi đây, sợ mấy bạn chờ lâu. Dạ, Julie hỏi thăm là thời gian mà xin xa gia hạn ở thêm lại ở Mỹ thì tới sở di trú hay là tới bang hay là tới county?
À, thưa chị, nếu mà chị qua đây dưới cái dạng đi du lịch thì mà chị muốn gia hạn thêm thì chị phải xin sở di trú, chứ tiểu bang và county không có quyền gì hết về luật di trú. Luật di trú là luật liên bang, tiểu bang không có thể nào xen kẽ vào cái luật di trú về cái vấn đề gia hạn thời gian của quý vị, và county cũng không có quyền để mà coi như là nhúng tay vào cái vấn đề này nữa.
Vâng, Nguyệt Cầm, chồng bảo lãnh vợ thường trú nhân nộp hồ sơ tháng 2 năm 2017, bao lâu mới được phỏng vấn?
À, dạ thưa anh, cái hồ sơ của anh thì nói chung chưa có đáo hạn, bởi vì bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ mới đưa ra cái ngày mà thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái dưới 21 tuổi, thì bây giờ mới duyệt cái ngày 22 tháng 8 2016. Cái hồ sơ của anh tháng 2 2017, có nghĩa anh phải đợi ít nhất là có 6 tháng nữa mới tới cái phiên của hồ sơ của anh được chuyển qua bên trung tâm thị thực để mà làm cái quá trình còn lại để mà phỏng vấn.
Dạ, Loan Nguyễn, em làm hồ sơ bảo lãnh con em tháng 6 năm ngoái, con em 6 tuổi, bao lâu mới được phỏng vấn?
À, thưa chị, cái vấn đề này tùy theo chị là người thường trú nhân hoặc người có quốc tịch. Nếu mà chị là người có quốc tịch tháng 6 năm ngoái, đáng lẽ cái hồ sơ này phải tiến tới rồi. Còn nếu mà chị là người thường trú nhân thì giống như cái câu trả lời em mới vừa trả lời với cái vị khán thính giả ngay vừa rồi đó, thì cái thời gian đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra bây giờ, coi những cái hồ sơ người thường trú nhân mà bảo lãnh con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi á, họ mới duyệt cái ngày 22 tháng 8 2016. Mà nếu mà cái hồ sơ của chị tháng 6 2017 thì chị còn phải đợi hơi lâu.
Thanh Hà, khi đi du lịch qua tới sân bay Mỹ mà không biết tiếng Anh thì phải làm sao?
Cái đó bình thường đó chị. Tại vì nếu mà hỏi chị cái gì đó thì chị xin trả lời theo cái cách tốt nhất chị có thể. Chứ có nhiều người ta đi du lịch mà họ không tiếc tiếng mà bên này thì nó không thành vấn đề. Nó không phải là một cái yếu tố quan trọng.
Nhưng mà cũng có một phương cách khác để mà đỡ lúng túng, đỡ khó khăn đó. Thì quý vị nếu mà lớn tuổi đó thì xin hỗ trợ xe lăn khi mà lên máy bay đó. Thì cái người ta đẩy cái xe lăn cho mình đó, thì người ta sẽ đưa mình đi từ đầu tới cuối, mình không phải qua những cái khâu và là tự mình phải nói chuyện, phải trao đổi gì hết. Với cái dịch vụ xe lăn đó thì được hỗ trợ nhiều hơn. Dạ, Lee Mandy, bị trục xuất là những trường hợp nào và tại sao?
Vi phạm luật, thông thường những người bị trục là một là họ vào nước Mỹ bất hợp pháp và họ có vi phạm luật hình sự, hoặc hai nếu mà họ vào hợp pháp thì trước khi họ vào họ có thể coi như là khai gian lận với sở di trú và sau này sở di trú họ biết, hoặc hai là lúc mà họ vào họ có vi phạm cái luật hình sự của bên Mỹ, hoặc ba lúc mà họ vào thì nếu mà dưới cái dạng cưới hỏi hay chẳng hạn, họ không có xin cái đơn gia hạn cái thẻ xanh 10 năm được, bởi vì có thể sở di trú nói cái cuộc hôn nhân của họ không phải là đúng thì họ cũng có thể bị trục xuất. Hoặc có nhiều lúc họ vào nước Mỹ hợp pháp nhưng mà bởi vì họ không có thể duy trì cái sự hợp pháp ở bên này nữa thì họ cũng có thể bị trục xuất. Hoặc là họ qua đây họ đi làm bất hợp pháp và xong sở di trú chạy lại tóm họ cũng có thể bị trục xuất. Có rất nhiều quá trình chứ không phải là có một cái để mà giải thích hết.
Và thắc mắc tiếp theo của người bạn này đó là trước năm 95 thì nằm trong trường hợp nào bị trục xuất?
Y hệt như những gì em mới vừa nói. Nó không có khác biệt gì hết về trước hoặc sau. Cái sự khác biệt giữa trước và sau năm 95 là coi như bên nước Mỹ họ có trục xuất những cái người Việt Nam về bên Việt Nam lại hay không. Nhưng mà hiện tại bây giờ đúng, những cái người qua đây trước hoặc sau năm 95 họ vẫn có thể bị trục xuất về Việt Nam chứ không phải là không.
Dạ, cho dù là Việt Nam có nhận hay không nhận, phải không ạ? Dạ,
dạ đúng, dạ thưa chị đúng.
Hậu Tony uống rượu lái xe bị phạt có ảnh hưởng tới thẻ xanh như thế nào?
Dạ thưa anh, nếu mà anh uống rượu lái xe mà coi như nó gọi là cái DWI hoặc DUI á, nếu mà cái đó cái lần đầu tiên thì nói chung nó cũng không có ảnh hưởng gì hết. Lần thứ hai cũng nói chung cũng không có ảnh hưởng gì hết, nhưng mà tới khi nó là cái felony thì anh sẽ có vấn đề. Bên tiểu bang Texas thì coi như là ba cái DUI là một cái federal felony. Nên một khi anh có thẻ xanh mà anh bị cái federal felony, tới lúc đó họ có thể trục xuất anh đó.
Nhưng lấy lại thẻ xanh hả luật sư?
Dạ, họ có thể coi như bỏ anh vào trong cái quá trình trục xuất và họ có thể thu hồi lại cái thẻ xanh của anh.
Vâng. Nó có ảnh hưởng gì tới vấn đề trục xuất không?
Dạ có chứ chị. Tại vì một khi mình vào nước Mỹ mà coi như mình bị phạm tội hình sự đó, thì sở di trú họ, nếu mà mình vẫn là người thường trú nhân, mình có thể bị trục xuất.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Mình còn nhiều câu hỏi lắm nhưng mà thời gian hết rồi. Trà My xin phép nói lời chia tay với luật sư Khanh cùng quý khán thính giả khắp nơi.
Dạ, Khanh xin cảm ơn chị Trà My và Khanh xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã qua. Xin kính chào quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình trực tiếp của chúng tôi ngày hôm nay. Trà My xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.
trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.